là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thị xã Nghĩa Lộ ứng phó với thiên tai, người dân cần nâng cao cảnh giác với tội phạm trộm cắp thiết bị trên xe ô tô. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến năm 2025, cả nước phấn đấu 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Với sự đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương khoảng 40.000 tỷ đồng, đây là mục tiêu mà ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đề ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Dự tại điểm cầu có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Tỉnh Yên Bái tham dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Đến năm 2025, cả nước sẽ có 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới. Chương trình nông thôn mới giai đoạn này bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và cấp thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết, quy định về nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương để triển khai thực hiện. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 75 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới và 76 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và cả giai đoạn đã được các địa phương, các bộ ngành thành viên trong ban chỉ đạo thống nhất triển khai. Trong đó đề nghị khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các thông tư văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các địa phương, hoàn thiện phương án giao kế hoạch kinh phí sự nghiệp năm 2022. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua nghị quyết và phân bổ giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, hoàn thành việc xây dựng ban hành các văn bản quản lý cụ thể hóa các cơ chế chính sách, các nội dung thành phần của chương trình và bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chủ động nghiên cứu ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu đã xây dựng 38 chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ chủ yếu. Hết tháng 7 đã có 12 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt từ 70% kế hoạch trở lên, 14 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên và 4 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Trong tháng 8 và những tháng cuối năm, huyện Trạm Tấu sẽ tập trung chỉ đạo chăm sóc tốt các diện tích lúa, ngô hè thu, cây khoai sọ, kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn trọng điểm của huyện và giải ngân vốn đầu tư. Trước mắt tập trung rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền vận động người dân tiêm phòng vaccine COVID-19 ngay khi được phân bổ vaccine, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới 2022-2023. Hiện nay, diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện Lục Yên đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Để đảm bảo cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và đạt năng suất chất lượng cao, nông dân các địa phương trong huyện tích cực xuống đồng chăm sóc lúa, chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại. Sau khi gieo cấy xong 3 sào diện tích lúa Thái Bình, gia đình bà Hoàng Thị Thủy ở thôn Làng Già, xã Yên Thắng thường xuyên ra thăm đồng ruộng. Để cây lúa phát triển tốt, gia đình bà đã chủ động mua phân về bón thúc và chuẩn bị sục bồn cho toàn bộ diện tích lúa, đồng thời tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cuốn lá nhỏ cho cây. Bà Hoàng Thị Thủy, thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên nói.
Gia đình tôi đang cấy diện tích là 3 sào cây lúa Thái Bình. Bây giờ đang trong thời kỳ là chăm sóc và nhổ cỏ đi thăm đồng xong là để phát hiện xem có sâu bệnh thì gia đình kịp thời phun thuốc rồi để cho cây lúa phát triển và sinh trưởng tốt.
Vụ lúa mùa năm nay, nông dân xã Minh Xuân gieo cấy 250 ha lúa nước, chủ yếu là các giống hương thơm số 1, Thái Bình, BC15 và nếp địa phương. Để giành vụ mùa thắng lợi ngay từ đầu vụ, xã chỉ đạo người dân tập trung làm đất, gieo cấy và chăm sóc mạ đúng kỹ thuật. Cấy cùng giống trên một khu vực diện tích, duy tu bảo dưỡng hệ thống kênh mương nội đồng và các tuyến mương chính đảm bảo nguồn nước để phục vụ cho sản xuất. Sau khi gieo cấy xong, bà con tiến hành bón phân làm cỏ sục bồn, đồng thời tỉa rậm những khoảng lúa bị chết do gieo thưa, ngập úng, đảm bảo mật độ diện tích lúa. Bà Nguyễn Thị Quyết, thôn Ngòi Vạc, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói.
Vụ mùa nhà tôi cấy năm sào Thái Bình. Thì bây giờ là lúa đang phát triển đẻ nhánh, đang thời kỳ đẻ nhánh đây. Nhưng mà bây giờ ra thì chúng tôi đang là làm cỏ để chuẩn bị phân rau thêm, nhưng mà nó đang bị bệnh. Bây giờ là đang bị đạ ôn và vàng lá với lại vàng lụi. Các cơ quan đoàn thể rồi quan tâm đến chúng tôi để xem xét đồng áng đỡ chúng tôi để bám thuốc của chúng tôi để xem là thuốc những cái thuốc gì để phun để nó khỏi được sớm để cho nó chúng tôi nó đỡ tốn kém nhiều thôi vì kinh tế.
Ông Lã Văn Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết.
Hiện nay thì Ủy ban Nhân xã cũng đã chỉ đạo tất cả các thôn là thường xuyên kiểm tra, rà soát, thăm nắm tình hình dịch bệnh sâu bệnh trên địa bàn xã, chỉ đạo các công chức chuyên môn phụ trách nông nghiệp và phối hợp với cán bộ nông nghiệp và của huyện xuống triển khai thăm nắm tình hình dịch bệnh sâu bệnh trên địa bàn. Thì qua thăm nắm thì đối với cây lúa phát triển thì là tốt, còn về sâu bệnh thì hầu như là thuộc sâu quấn lá cũng như là vàng lá. Thì cái diện tích này thì Ủy ban Nhân xã đã kịp thời chỉ đạo triển khai các thôn và bà con nhân dân là phun rồi chăm sóc. Hiện nay thì cây lúa thì sinh trưởng phát triển tốt.
Vụ mùa năm nay huyện Lục Yên gieo cấy hơn 3.400 ha lúa nước. Để lúa sinh trưởng tốt, ngay sau khi hoàn thành gieo cấy theo sự hướng dẫn cụ thể của ngành nông nghiệp, các xã thị trấn trong huyện, bà con nông dân đã chuyển trọng tâm sang chăm bón và bảo vệ lúa mùa, chủ động thực hiện các biện pháp đánh bẫy chuột, quây ni lông quanh bờ, diệt ốc bươu vàng hại lúa. Dự báo trong thời gian tới, nhiều dịch bệnh sẽ xuất hiện gây ảnh hưởng đến năng suất lúa, trong đó có bệnh đạo ôn lá. Chính vì vậy, huyện tập trung chỉ đạo nông dân các biện pháp phòng trừ. Ông Phạm Xuân Thuận, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết.
Trung tâm khuyến cáo bà con nông dân khi mà xuất hiện bệnh đạo ôn lá thì là ngừng bón các loại phân, đặc biệt là phân đạm. Thứ hai là khi mà bị bệnh thì là bà con nông dân cần cho nước vào ruộng và phun các loại thuốc đặc trị của bệnh đạo ôn.
Chủ động tích cực trong công tác chăm sóc, nông dân huyện Lục Yên phấn đấu giành thêm một vụ mùa thắng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 4 tháng 8, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ mưa rất to gây sạt lở đất, sập nhà, tốc mái, làm thiệt hại một số tài sản của nhân dân, chủ yếu ở xã Nghĩa An và Sơn A. Ngay sau đó, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các lực lượng đến giúp đỡ và triển khai các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai để ổn định cuộc sống của người dân. Vào khoảng 17 giờ chiều qua, cơn mưa lớn đã khiến cây cổ thụ sau nhà ông Đinh Công Thêm ở thôn Đêu Ba, xã Nghĩa An bất ngờ đổ, làm sập hoàn toàn nhà của ông. Rất may không có người nào bị thương. Ngôi nhà sàn bên cạnh của gia đình bà Mẹ Thị Viên cũng bị cây đổ làm sập một nửa. Bà Mẹ Thị Viên, thôn Đêu Ba, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Gia đình em thì cũng thiệt hại hết một nửa gian nhà, thì cũng được chính quyền địa phương đến quan tâm và thăm hỏi và giúp đỡ để gia đình dọn dẹp ạ. Gia đình mong các chính sách cơ quan quan tâm nhiều hơn ạ và giúp đỡ gia đình để tiếp tục ổn định với cuộc sống.
Nắm được tình hình, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các cơ quan đoàn thể của xã Nghĩa An đã đến chặt cây, thu dọn đồ đạc, giúp hai gia đình có chỗ ăn ở ổn định. Đồng chí Mùa A Phử, trợ lý tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Sau khi cơn mưa đi qua thì lực lượng quân đội được biết là ở trên địa bàn có nhà bị cây đổ vào nhà, thì thủ trưởng Ban Chỉ huy Quân sự đã nhanh chóng cử lực lượng chúng tôi ra đây để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả, cắt bỏ đống cây và giúp dân vận chuyển toàn bộ hệ thống là vật chất rồi là đồ dùng cá nhân của gia đình ra vị trí an toàn.
Để ứng phó với mưa bão, năm nay xã Nghệ An đã triển khai các giải pháp theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời vận động các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng di dời đến chỗ an toàn và huy động các lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu để cảnh báo tới người dân. Ông Phan Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Nghệ An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Sau khi cơn mưa dông lốc vừa qua thì có trên địa bàn xã có 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Và cấp ủy chính quyền đã kịp thời huy động lực lượng quân sự, công an cũng như các đoàn thể và nhân dân đến giúp đỡ gia đình vận chuyển đồ đạc và cũng động viên gia đình tạm thời cư trú tại gia đình bố mẹ và các lực lượng tham gia tích cực. Và cho đến nay thì cái việc mà dọn dẹp đối với lại 2 hộ gia đình cũng đã ổn định. Và tiếp đây nữa thì cấp ủy chính quyền sẽ huy động các lực lượng cũng như nhân dân tiếp tục là đóng góp công sức để cho 2 hộ gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống.
Được biết trong thời gian qua trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có mưa to, lốc xoáy, xã Sơn Na và Nghĩa An bị thiệt hại nặng nhất. Trong đó 2 nhà ở xã Nghĩa An bị sập hoàn toàn, 17 nhà của xã Sơn Na bị tốc mái. Thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các xã phường sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, đảm bảo an ninh, an sinh xã hội cho các hộ di chuyển đến nơi ở mới.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1285 về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023. Theo đó, đối với giáo dục phổ thông điều chỉnh tăng 300 chỉ tiêu học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 so với kế hoạch. Việc điều chỉnh tăng chỉ tiêu học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đã nhận được sự quan tâm và đồng thuận của nhiều phụ huynh và học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường ở thành phố Yên Bái. Ngay sau khi nắm được thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Hai mẹ con chị Phạm Lệ Hằng ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã đến trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ để làm thủ tục nhập học cho con khi biết con mình đủ điểm trúng tuyển vào trường. Cháu Trần Thị Lan Anh phấn khởi nói:
Hôm nay cháu đến nộp hồ sơ, năm nay thì các bạn thi rất là đông và điểm của cháu cũng tương đối là cao, nhưng mà đối với năm nay thì còn thấp so với các bạn. Nguyễn Huệ hạ điểm thì cháu có cơ hội được vào học một môi trường rất là tốt như thế này, cháu cảm thấy rất là vui.
Chị Phạm Lệ Hằng, phụ huynh học sinh nói:
Tôi rất vui khi vào đây nộp hồ sơ cho con. Thì con tôi thì cũng được 36,4 và cháu cũng mong ước là được về ngôi trường Nguyễn Huệ để học. Và tôi cũng mong muốn rằng khi con bước chân vào ngôi trường này sẽ nhà trường tạo điều kiện cho cháu và con cũng cố gắng học tập.
Còn chị Nguyễn Thị Tâm ở phường Nam Cường có con trai thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ đạt 35,7 điểm. Được nhà trường thông báo con chị trúng tuyển vào lớp 10, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu, nhà trường đã hạ điểm chuẩn xuống 35,5 điểm. Chị Nguyễn Thị Tâm, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Là tôi cũng rất là mừng vì được tỉnh ủy ban thêm chỉ tiêu cho các cháu, cho các con được vào học một môi trường, một học tập mà các con mong muốn. Đấy là cũng mong muốn của gia đình và cũng như các cháu. Vâng, thì hôm nay thì tôi đi vào đây nộp hồ sơ cho con. Vâng, không biết nói gì hơn là rất là mừng ạ.
Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ được giao chỉ tiêu 400 học sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, do năm nay số học sinh dự thi đông hơn so với năm trước, vì vậy theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ được bổ sung thêm 45 học sinh vào lớp 10. Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông báo của Sở Giáo dục Đào tạo, nhà trường đã rà soát thông báo cho các phụ huynh và học sinh đủ điểm đến làm các thủ tục nhập học. Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết:
Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ được tuyển bổ sung 45 chỉ tiêu. Sau khi nhận được thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường đã thông báo công khai kế hoạch cũng như là các cái số lượng được tuyển bổ sung của nhà trường đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh trong nhà trường. Và điểm chuẩn của nhà trường sau khi điều chỉnh bổ sung là 35,5 điểm. Và hiện tại thì nhà trường cũng đã và đang tiến hành thu hồ sơ của các em học sinh. Và công việc thu hồ sơ của nhà trường thì cũng được tiến hành rất là nhanh gọn, thuận lợi. Và mục đích là để tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo mọi quyền lợi cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới.
Còn tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, năm học 2022-2023 được giao chỉ tiêu 360 học sinh vào lớp 10 ở điểm chuẩn là 30,1 điểm. Theo quyết định của tỉnh, nhà trường được bổ sung thêm 16 học sinh vào lớp 10 với điểm chuẩn hạ xuống 28,6 điểm. Nhà trường đã thông tin tới học sinh đủ điểm để làm thủ tục nhập học. Ông Lương Quang Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói:
Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì nhà trường đã tiến hành rà soát, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và học sinh, thông báo đến các trường hợp học sinh đủ điều kiện để xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 để các em học sinh chủ động rút hồ sơ và nộp hồ sơ vào nhà trường, đảm bảo cái thời gian năm học và cũng để đảm bảo cái quyền lợi của học sinh đăng ký xét tuyển vào.
Việc điều chỉnh bổ sung thêm 300 chỉ tiêu học sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đã nhận được sự quan tâm của các phụ huynh học sinh. Theo đó, thành phố Yên Bái bổ sung thêm 79 chỉ tiêu, thị xã Nghĩa Lộ 40 chỉ tiêu, huyện Văn Yên 73 chỉ tiêu, huyện Văn Chấn 36 chỉ tiêu, huyện Yên Bình 36 chỉ tiêu, huyện Trấn Yên 12, huyện Lục Yên 10, huyện Trạm Tấu 4 và huyện Mù Cang Chải có 10 chỉ tiêu. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định, Sở Giáo dục Đào tạo đã thông báo tới các đơn vị trường học được bổ sung thêm chỉ tiêu, đồng thời yêu cầu các đơn vị trường phổ biến tới giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện tuyển sinh đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy chế để bảo vệ quyền lợi cho các em học sinh.
Sáng nay tại bể bơi nhà khách Hào Gia, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2022. Tham gia giải bơi năm nay có 130 vận động viên đến từ 9 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 34 nội dung gồm cự ly 50m, 100m và 200m bơi ếch, bơi tự do và bơi trườn sấp. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung thi ở các lứa tuổi. Bơi là môn thể thao với rất nhiều lợi ích giúp tăng cường sức khỏe, tăng sức dẻo dai và thể trạng cho con người. Trong những năm qua, phong trào tập luyện môn bơi của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng, nổi bật tại địa bàn thành phố Yên Bái và các dịp hè đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt là các em thanh thiếu niên, học sinh tham gia các lớp bơi được tổ chức tại các bể bơi trên địa bàn. Giải vô địch bơi các nhóm tuổi là giải thi đấu được tổ chức thường niên thu hút được đông đảo các vận động viên tham gia. Thông qua giải sẽ là dịp để đánh giá sự phát triển của phong trào môn bơi trong toàn tỉnh và trình độ chuyên môn các vận động viên tham gia thi đấu tranh tài.
Qua công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra một số vụ trộm logo camera lùi xe ô tô. Các đối tượng thường trộm logo, camera lùi các loại xe ô tô, phần đa là xe Forerunner hoặc Mazda CX-5. Thực tế cho thấy nhiều người dân còn chủ quan khi cho rằng ô tô có hệ thống khóa chắc chắn, lại để ở khu vực có camera an ninh theo dõi nên không sợ bị mất. Đặc biệt, tại một số khu vực dân cư do không có chỗ đỗ xe trong nhà, nên nhiều người thường để xe ngoài sân, hành lang đường, tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng trộm cắp thiết bị. Để hạn chế tình trạng này, người dân cần đỗ xe ô tô ở nơi an toàn, có khóa bảo vệ cẩn thận. Khi bị mất trộm thiết bị, cần nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an để kịp thời điều tra xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở nước này. Phát biểu trước truyền thông, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ, ông Becerra cho biết, nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với virus đậu mùa khỉ, đồng thời kêu gọi người dân cẩn trọng và tích cực hỗ trợ giới chức y tế đối phó với dịch bệnh này. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ giúp chính quyền liên bang và các bang có thể kích hoạt các khoản ngân sách hỗ trợ khẩn cấp, cũng như tạo điều kiện tập trung nguồn lực để đối phó với dịch bệnh. Tình trạng khẩn cấp cũng cho phép cơ quan chức năng y tế của Mỹ nhanh chóng ký kết các hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết và dịch vụ điều trị bệnh nhân. Tính đến nay đã có khoảng gần 7.000 ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ ở hầu hết các bang, phần lớn tập trung trong cộng đồng đồng tính nam. Trước đó, một số bang của Mỹ có số ca nhiễm bệnh tăng nhanh cũng đã tuyên bố tình trạng sức khỏe cộng đồng khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ. Đầu tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì làn sóng bùng phát các ca mắc đậu mùa khỉ. Tính đến nay đã có khoảng hơn 26.000 ca bệnh tại gần 100 nước với hơn 10 ca tử vong được cho là có liên quan đến dịch bệnh này.
Ngày 4 tháng 8, chính phủ Đức thông báo đã nhất trí thu phụ phí sử dụng khí đốt từ tháng 10 tới, coi đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho những tháng mùa đông sắp tới. Sắc lệnh này sẽ được chuyển lên Quốc hội để lấy ý kiến và sau đó sẽ được công bố trên công báo liên bang. Quy định này dự kiến có hiệu lực vào giữa tháng 8 và bắt đầu triển khai từ tháng 1 tới tháng 10. Thời hạn hiệu lực của quy định kéo dài tới ngày 4 tháng 4 năm 2024. Hiện các công ty nhập khẩu khí đốt ở Đức đang chịu sức ép đáng kể do nguồn cung từ Nga bị cắt giảm. để bù vào lượng thiếu hụt các công ty đang phải tìm cách nhập khẩu từ các nguồn thay thế với giá cả đắt hơn gấp nhiều lần. Theo quy định mới của Liên minh châu Âu, Đức sẽ phải tiết kiệm lượng khí đốt tiêu thụ nhiều hơn đáng kể so với các nước EU khác.
Ngày 5 tháng 8, Hàn Quốc đã phóng tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các chương trình vũ khí nhằm tham gia vào cuộc đua ngoài không gian. Tàu thăm dò Danuri có nghĩa là thưởng trăng, được phóng từ Mỹ bằng tên lửa Falcon 9 do công ty hàng không vũ trụ SpaceX phát triển, dự kiến sẽ tới quỹ đạo của mặt trăng vào giữa tháng 12 tới trong sứ mệnh nghiên cứu dữ liệu kéo dài một năm. Vụ phóng nếu thành công sẽ đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới và là quốc gia thứ 4 ở châu Á sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ có các hoạt động nghiên cứu mặt trăng từ vũ trụ. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ của Hàn Quốc với mục tiêu đưa tàu thăm dò hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2030, đồng thời gia nhập nhóm 9 quốc gia đang triển khai dự án Artemis về việc trở lại mặt trăng vào năm 2024.
Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, lễ hội bia Oktoberfest hàng năm của Đức sẽ được tổ chức trở lại vào mùa thu năm nay. Người đứng đầu lễ hội bia cho biết sự kiện được nhiều người mong đợi ở thành phố Munich, bang Bs sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến đại dịch. Dự kiến năm nay sẽ có gần 500 hãng bia cùng nhiều nhà hàng tham gia phục vụ lễ hội. Theo đơn vị tổ chức, giờ mở cửa năm nay thậm chí còn kéo dài hơn những năm trước, với các quán bia đầu tiên có thể mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ 30 theo giờ địa phương. Theo trang chủ chính thức của Oktoberfest, giá một cốc bia 1 lít vào dịp lễ hội năm nay sẽ có giá từ 12,6 đến 13,8 euro, tăng khoảng 15% so với năm 2019.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Iziri chơi đầy cố gắng nhưng không thể làm nên bất ngờ trước Australia ở trận chung kết giải địch nữ U18 Đông Nam Á. Các học trò huấn luyện viên Iziri Akira chỉ cầm chân đối phương được 40 phút trước khi Savetka điểm bóng cận thành từ đường truyền của đồng đội, mở tỷ số của trận đấu. Tới phút 52, đội tuyển U18 Australia nhân đôi cách biệt, lần này là Mari Stanik Flady ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đội tuyển nữ U18 Việt Nam chơi nỗ lực cho những phút sau đó để tìm kiếm bàn thắng, cũng như bảo vệ mảnh lưới của đội nhà. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi cho tới khi kết thúc trận đấu. Kết quả thầy trò huấn luyện viên Akira Ajiri giành huy chương bạc giải U18 nữ Đông Nam Á 2022. Ngọc Minh Chuyên của U18 nữ Việt Nam đoạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Trong mùa giải mới, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã có những chuẩn bị để giúp mùa giải mới trở nên minh bạch hơn, đặc biệt là trong công tác trọng tài. Mới đây, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã đưa ra quy định sẽ công bố các đoạn hội thoại giữa các trọng tài trong trận đấu để truyền thông, người hâm mộ, các cầu thủ và cho cả chính các trọng tài khác tham khảo. Tuy nhiên, hiện tại ban tổ chức Ngoại hạng Anh chỉ có kế hoạch công bố những đoạn hội thoại giữa trọng tài chính và trọng tài trong phòng VAR nếu có mà thôi. Kể từ khi VAR được đưa vào sử dụng tại Ngoại hạng Anh, đã có rất nhiều phàn nàn về việc các trọng tài mất nhiều thời gian để trao đổi khi VAR được sử dụng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn không làm hài lòng khán giả. Việc công bố những đoạn hội thoại này sẽ khiến các quyết định của trọng tài trở nên minh bạch hơn. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng đã khẳng định rằng họ sẽ chỉ công bố các đoạn hội thoại sau khi trận đấu đã kết thúc. Và những đoạn hội thoại này hoàn toàn chỉ mang tính tham khảo và các quyết định của các trọng tài trong trận đấu sẽ không được thay đổi. Trang chủ của MU xác nhận đã bổ nhiệm cựu tuyển thủ Anh từng đá cho Tottenham là Tom Huddleston đảm nhiệm vai trò của huấn luyện viên đội U21. Trang chủ MU viết: MU vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm huấn luyện viên Huddleston cho đội U21. Tom là một ứng cử viên xuất sắc để đảm nhận vai trò quan trọng này, từng chơi cấp độ cao nhất trong sự nghiệp của mình và đã thể hiện khả năng xuất sắc với tư cách là một huấn luyện viên. Sự hiện diện của anh ấy sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho các cầu thủ của chúng tôi. Được biết, ngoài nhiệm vụ là huấn luyện viên đội U21, Huddleston đôi khi sẽ thi đấu trong cả vai trò cầu thủ nếu cần. Tuy nhiên, tiền vệ 36 tuổi này chỉ thi đấu cho đội U21 của MU với tư cách là một trong 5 cầu thủ quá tuổi được phép ra sân ở Ngoại hạng Anh là châu Phi. Hôm qua, tay vợt nữ Emma Raducanu đã phải trải qua một trận đấu cực kỳ gian nan trên đất Mỹ trong khuôn khổ giải quần vợt City Open. Trong trận đấu kéo dài 2 set dài của mùa giải năm nay, Raducanu đã đầy vất vả chiến thắng trước Camila Osori sau 2 set với cùng tỷ số 7-6 để tiến vào tứ kết City Open, trong một trận đấu mà chính cô mô tả là 3 lần chết đi sống lại.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 và mùng 6 tháng 8 năm 2022. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt, anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi. Vì em và vì con. Được không anh?
Được rồi. Nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi. Thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm. Hỗ trợ người lao động, học nghề, duy trì việc làm. Tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.